Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng hiền diện. Kính thưa quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 14 tháng 3 năm 2014, và hiện giờ chúng ta đang ở tại chùa Hoằng Pháp. Chúng tôi cũng vừa từ thành phố Nha Trang trở về vào lúc buổi chiều hôm nay. Khi mà về lại ngôi chùa thì gặp lại quý thầy, chư huynh đệ và các Phật tử, thì ai cũng gặp cũng rất là hớn hở vui mừng. Khi họ vui mừng với mình thì mình cũng phải vui mừng lại. Đó là một cái niềm rất là hạnh phúc. Cuộc sống chúng ta cũng vậy đó. Đã sinh ra con người thì phải ăn. Mà muốn có ăn thì phải làm việc. Mà muốn làm việc thì chúng ta phải có tương giao với xã hội, phải có cái mối quan hệ với người này với kia. Để chúng ta làm việc, chúng ta phải dùng lời nói hoặc một cái cử chỉ nào đó để chúng ta biểu lộ những cái hành động, để chúng ta truyền đạt đến một cái thông tin, một cái lời đề nghị gì đó, để cho quý vị Phật tử có một cuộc sống an lạc hạnh phúc và có một tầm nhìn tổng quan đối với các cái mối quan hệ xã hội, cũng như quý vị trong đạo chúng ta, để chúng ta khi mà gặp những cái trường hợp nào, đối tượng nào, thì chúng ta cũng có một cái trình độ và có một cái tầm nhìn, có một cái nhận thức, để khi mà chúng ta giao tiếp cho nó có hiệu quả. Về đề tài hôm nay là ý nghĩa của việc giao tiếp trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Thế nào là giao tiếp thì chúng ta có một cái khái quát về cái giao tiếp. Chúng ta định nghĩa giao tiếp là gì. Trước tiên chúng ta phải hiểu được là giao tiếp là gì. Giao tiếp là quá trình phát và nhận thông tin giữa các cá nhân, gọi là giao tiếp. Thì quá trình mà giao tiếp xảy ra có hiệu quả tốt hay là không là do người phát và cái người nhận thông tin là có chung hệ thống mã hóa và giả mã hay không. Những khác biệt như về ngôn ngữ, chẳng hạn ví dụ mình đi gặp một cái người mà nước ngoài, họ rất là thiện chí với mình và họ cần giúp đỡ mình, nhưng khi họ tiếp xúc với mình họ nói vài câu mình không hiểu, thì lúc đó thì những cái cơ hội mà họ giúp mình đó, chẳng hạn, thì nó sẽ vụt qua mất đi. Đó, những cái khác biệt về ngôn ngữ thì nó cũng làm cho quá trình giao tiếp của chúng ta cũng là bị ách tắc. Và hoặc những cái định hướng giá trị khiến cho quá trình cũng là bị ách tắc và hiểu lầm, do đó cũng gây là mâu thuẫn các bên với nhau. Do đó chúng ta phải có một cái tầm nhìn, có một cái nhìn tổng quan, để chúng ta khi mà giao tiếp chúng ta có một cái hiệu quả. thật là tốt đẹp. Những định hướng khác nhau là gì? Ví dụ như chúng ta cho cái này là giá trị, nhưng người khác lại cho không giá trị, hoặc là chê người này không xứng đáng với địa vị với mình, không thấp hèn của mình. Do đó khi mà giao tiếp với nhau họ có một sự phân biệt đó, thì không có tương thông với nhau, thì cái quá trình giao tiếp nó cũng là gây mâu thuẫn. Vì người giàu thì thường chê người nghèo. Nếu anh giàu anh tới nhà nghèo thì anh nhà nghèo thường thường thì sao, là rót nước rồi mời hai tay rồi vâng dạ gì đó, có một cái gì đó, phải không? Hoặc là cái người mà chức cao chẳng hạn, người chức cao mà cái người mà cấp mà thấp thua thì khi nào là cũng là phải bắt tay người mà cấp cao thì cũng phải là cúi tay xuống, rồi cúi đầu, có những cái cử chỉ khi là những cái định hướng khác nhau thì sinh ra cái quá trình mà giao tiếp nó cũng sẽ bị ách tắc đó. Và chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của giao tiếp. Nếu trong cuộc sống chúng ta không giao tiếp thì chúng ta không có cái mối quan hệ với người này về kia, với xã hội, với các tổ chức khác, hoặc là những cái quốc gia này với quốc gia khác. Dù nhiều anh không giao tiếp thì anh không tiếp nhận được thông tin gì hết, và anh cũng không tiếp xúc với ai hết, thì trở thành anh là một cái con người gì? Con người cô đơn và con người cô độc. Mà khi mà chúng ta mà cô đơn mà cô độc nói thiệt với quý vị bỏ vàng trong nhà cả thùng phi vậy đó, quý vị cũng vẫn là đau khổ. Cái cô đơn cô độc là nó tàn nhẫn, nó hành hạ mình ghê lắm, có phải không quý vị? Ai cũng phải có cái mối là quan hệ xã hội đó. Quý vị làm việc ở công sở, quý vị cũng có cái mối quan hệ với đồng nghiệp. Buôn bán ngoài chợ cũng có cái mối quan hệ với... ở ngoài chợ thì người nông dân cũng có cái hội nông dân, anh xe ôm cũng có cái hội xe ôm, cái gì cũng có cái hội hết. Cho nên chúng ta sống phải hiểu được, phải có cái tương giao xã hội, chúng ta phải giao tiếp. Cho đó Đức Phật rất cái chú trọng đến cái khâu giao tiếp này. Trong kinh Singala trường bộ 4, kinh Thiền Sân trường A Hàm số 16 và Trung A Hàm số 135 cũng đã đề cập sơ lược ở cái chương Phật Bảo này. Thì cái Đức Thế Tôn của chúng ta bên cạnh việc giảng dạy con người thoát khỏi sinh tử luân hồi thì Ngài cũng là rất quan tâm đến cái hạnh phúc của người đời, những người ở gia đình. Những người sống ở gia đình có nhiều trách nhiệm gia đình và xã hội. Do đó mà Thế Tôn ở trong cái kinh Singala và kinh Thiền Sân thì Ngài thấy được cái mối tương giao này là một cái mối tương hệ thiêng liêng rất đáng là tôn kính. Và Ngài xem cái mối tương hệ này là tương hệ phạm thiên. Có 6 cái mối tương hệ đáng tôn kính, đáng đảnh lễ của người đời. Thì anh chàng Singala, anh ta đảnh lễ 6 cái phương trời. Thì Thế Tôn dạy chàng thanh niên đó rằng anh nên quay về mà đảnh lễ 6 phương trong giáo chủ của Bậc Thánh. Đây chính là 6 mối liên hệ ở đời. Đó là mối tương hệ giữa cha mẹ và con cái, mối tương hệ giữa thầy và trò. Thứ ba là mối tương hệ giữa chồng và vợ. Thứ tư là mối tương hệ giữa bạn bè. Mối thứ năm là tương hệ giữa người làm chủ và người cộng sự. Mối tương hệ thứ sáu là mối tương hệ giữa các tu sĩ và các cư sĩ với nhau. Những mối tương hệ đó được sắp đặt là phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc và phương Trên và phương Dưới theo thứ tự như vậy. Thì nếu chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta thiếu trong cái 6 cái mối tương hệ này thì chúng ta vẫn là chưa có hoàn thiện, chưa có hạnh phúc cho lắm. Trong cái 6 mối tương hệ này mà chúng ta chỉ có 5 cái thôi, ví dụ như cái gì cũng có hết mà chúng ta không có cha có mẹ thì chắc cũng ta thiếu đi. Hoặc là chúng ta thiếu cái mối quan hệ giữa thầy và trò cũng được, thì chúng ta cũng là chưa hoàn thiện. Chúng ta nếu mà con người đầy đủ hạnh phúc nhất là chúng ta phải có các cái mối tương hệ này đó, mới gọi là người hạnh phúc, mới đầy đủ được. Mà chúng ta có cơ hội chúng ta giao tiếp xã hội nó rất là đầy đủ. Vậy giao tiếp là cách thức mà để cá nhân chúng ta liên kết và hòa nhập với nhóm, với xã hội. Giao tiếp thì có cái hai loại: giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp là phi ngôn ngữ. Ngôn ngữ là chúng ta dùng lời nói, phi ngôn ngữ là chúng ta không có dùng lời nói, dùng những cử chỉ, những cái dáng bộ, điều bộ, những nét mặt, vân vân, để chúng ta biểu hiện những ý nghĩ, mục đích gì đó để ta truyền đạt đến với các cái đối tượng khác. Trong cái giao tiếp thì chúng ta làm sao mà chúng ta trao đổi thông tin cho nhau để cho mọi người hiểu được nhau, mọi người phải hiểu được nhau để hành động và ứng xử phù hợp với hoàn cảnh và những chuẩn mực do xã hội quy định. Chúng ta dùng bất cứ những cái phương tiện gì mà để chúng ta làm cho cái giao tiếp nó được hiệu quả, thì chúng ta cảm nhận được, hiểu được những hành vi, ý nghĩ của người có quan hệ giao tiếp, của người cùng hoạt động của mình, để chúng ta đánh giá được, để họ đánh giá được cái thái độ, quan điểm và một cái mục đích của người giao tiếp, để đưa ra các hoạt động giao tiếp nó có hiệu quả và được xã hội người ta chấp nhận. Cái người giao tiếp mà giỏi là người ta giải quyết được những cái công việc khúc mắc cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội và chẳng cho những cái tổ chức khác. Ví dụ những người đứng đầu, thủ trưởng ở những cái cơ quan, những cái công ty xí nghiệp, những chủ gia đình, hoặc là một người đứng đầu của một ngôi chùa chẳng hạn, và những người mà vùng về thiếu cái sự chín chắn giải quyết những cái tình huống thì rất là gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu chúng ta thiếu cái sự phán đoán hợp tình hợp lý và có những cái nguyên tắc, có những cái ứng xử mà làm sao cho hài lòng được cái mọi người, đó là cũng là một nghệ thuật. Cái người giám đốc không phải là cái người mà làm việc giống như công nhân, họ không phải là một ngày phải là 8 tiếng, chỉ cần một ngày họ 1 tiếng hoặc là nửa tiếng đồng hồ mà cái những cái việc đó họ có đem lại hiệu quả, có hiệu quả thì nó cũng gấp là hàng trăm hàng ngàn lần cho những người mà trực tiếp sản xuất đó, hoặc là những cái tình huống mà có thể là nếu mà cái người đứng đầu mà thiếu cái sự kiềm chế, thiếu cái sự thông minh phán đoán và ứng xử tháo gỡ những vướng mắc khó khăn thì cũng chưa gọi là người lãnh đạo tài giỏi được. Mà người Việt Nam chúng ta thì rất coi trọng là cái giao tiếp, bởi vì chúng ta có cái nghệ thuật giao tiếp giỏi thì chúng ta tạo được cái nhiều cái mối quan hệ. Ví dụ mình đi nhờ người này làm người kia làm một vị trí đó mà người ta nói là chắc khó lắm, nhưng có người là nói anh kia anh có quen cái này, quen người này người có đó, được làm được. Thế là người ta làm được. Thấy quý vị thấy không? Thì giao tiếp nó có một cái rất là lợi ở chỗ đó. Vì có nhiều người làm giỏi về cái kỹ thuật, nhưng đôi lúc người ta đi giao tiếp, người ta ứng xử bên ngoài, người ta đem về đâu có hiệu quả tốt đẹp được. Câu tục ngữ là nói là áo năng mới, năng may thì năng mới, mà người năng tới thì năng thân. Mà đặc biệt nữa là người Việt Nam chúng ta đánh giá năng lực mà giao tiếp rất là quan trọng. Người nào mà giao tiếp mà nổi bật, tốt thì được là xem như là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá con người. Đó, câu tục ngữ có câu đó: vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thì thử lời. Cái nghệ thuật ăn nói rất là quan trọng. Có những cái tình huống rất là khó khăn, lùm xùm trong nhóm ai được hết. Trong người nhóm có một thủ lĩnh là đứng ra cái phán quyết cái dàn xếp đôi bên ổn thỏa là xong. Vậy đó, đó cái người thủ lĩnh là rất là quan trọng. Thì đương nhiên những cái về cái kỹ năng, về những cái tầm hiểu biết về giao tiếp họ cũng là rất là giỏi. Bây giờ quý vị nào mà thấy mình giao tiếp mà còn yếu là quý vị tập, nên tập giao tiếp. Mình phải đem đến thiện cảm cho người ta. Mình đừng sống một ngày, mỗi ngày là mình có đừng bực mình ai hết á. Khi mà mình bực mình một người á là mình mất đi một cái mối quan hệ rồi. Đừng có mâu thuẫn với ai, sống trên đời không nên mâu thuẫn ai hết. Mình phải biết mình tập hợp được sức mạnh quần chúng về phe mình. Mình phải đem đoan lạc cho mọi người, chứ đúng ai cũng vừa ý là cũng là nổi cáo nổi bẩn lên thì cũng không phải là người khôn. Người khôn là gì? Lời nói không mất tiền mua, lời lời mà nói cho vừa lòng đâu. Rồi là bần tùng á, thì khẩu nhập, mà hòa tùng thì khẩu xuất. Lời nói rất là quan trọng. Trong cái thập thiện, cái phần mà phần khẩu á, không nói dối này, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lưỡng thiệt này, không nói dối này, không nói thiêu dệt này, không nói là hung ác này. Chúng ta phải tập. Tập làm sao? Mình cho cái khẩu của mình nó được thanh tịnh, mà phải đem lại an lạc cho mọi người. Thì giao tiếp thì nó có hai phần. Phần ngôn ngữ và phần phi ngôn ngữ. Giờ tôi sẽ trình bày phần ngôn ngữ. Phần ngôn ngữ là dùng cái lời nói. Thì lời nói là chúng ta là nó làm sao phải chuẩn xác, đúng ngữ pháp, đúng từ vựng. Và khi mình giao tiếp á, là mình ví dụ mình đi vùng miền nào á, thì mình phải ám hiểu được cái vùng miền đó, dùng cái từ đó. Mình hạn chế cái dùng cái từ địa phương của xứ mình. Ví dụ mình dùng từ địa phương ở xứ mình, là mình đem mình tới cái vùng khác á, mình nói là không ai hiểu hết. Ở chùa thầy ở ngoài Nha Trang á, có nuôi có mấy con chó. Có cô Phật tử, có ông già rồi, có người Huế. Một lần chó thầy dữ lắm, một lần lên là chó nó sủa vậy đó. Mà mấy khách vô là người ta la lên bà, là bà nói là coi như chó không răng mô, không răng mô. Chó không răng mô là không sao đâu á, nhưng bà nói không răng mô, không răng mô. Mà người ta nói là nhai răng quá chừng sao không răng. Do đó mình phải am hiểu, không nên dùng tiếng địa phương. Và mình đến vùng nào đó thì mình cũng phải am hiểu được cái vùng đó, vùng miền đó. Ví dụ mấy cái vị mà quý vị mà thấy mấy cái vị mà hòa thượng mà người miền Trung á, là người ta, quý vị mà Phật tử quý vị thưa hòa thượng là người ta không thích đâu. Quý vị biết dùng từ gì không? Ở đây ai biết? Mình Phật tử, mình đi chùa nhiều, mình không biết là quý vị mà ra miền Trung mà, hoặc là ra từ cái miền Khánh Hòa mà ra, quý vị mà gặp mà mấy vị hòa thượng mà quý vị mà bạch hòa thượng là mấy ngài không thích đâu. Mới dùng cái từ gì biết, quý vị biết không? Cái từ ôm. Đó, quý vị phải ôm. Ngoài Bắc là gọi là cù, mấy vị mà hòa thượng là gọi là cù. Mà quý vị mà ra ngoài từ cái miền Khánh Hòa cho ra, cái miền Khánh Hòa là mấy cái vị ở ngoài Bắc á, vô hành đạo đó, và hoặc ở vì ở miền Nam á, cũng ra đó cũng bị ảnh hưởng của mấy của hòa thượng, của mấy ông ở miền Trung luôn đó, cũng là dùng từ ông luôn. Quý vị mà dùng hòa thượng, mấy ông cũng thích luôn đó. Quý vị phải hiểu vậy đó. Rồi, do đó mình đi cái vùng miền nào là mình phải ám hiểu được cái ngôn ngữ cái vùng đó, phải nói là phải làm ra đúng ngữ pháp, dùng từ và chuẩn xác, ngữ pháp từ vựng phải rõ ràng đó. Phải mà giàu cái nhiều cái vốn ngôn ngữ chừng nào á thì tốt chừng đó. Ví dụ người miền Bắc nói cái từ gì đó mình cũng phải hiểu, người miền Nam nói từ gì mình hiểu, người miền Trung nói từ gì mình hiểu. Nhưng khi mình nói lại người ta để đạt hiệu quả là mình cũng hạn chế nói cái tiếng địa phương của mình đi. Nhớ thầy cách đây mấy năm thầy qua Campuchia, gặp cái anh là người Campuchia, anh nói tiếng Việt rất là sần sỏi. Đi trong đoàn thì ông chỉ thầy á, nói thầy này này, thầy nói tôi không hiểu, thầy nói dùng tiếng địa phương quá nhiều. Mà bản chất của thầy thích ứng dân giả, vì mình ứng dân giả với nhau á. Lúc á là ông lại gặp ông chỉ lại ngồi trên xe, ông nói vậy đó, đi cắt mấy chục thầy luôn. Ông nói thầy là người nói dùng, mà ông là người Campuchia, ông ám hiểu cái người Việt của mình ở vùng miền nào ông biết luôn. Khi mà một người á mà giao tiếp với người khác á, thì người này á với người kia thì chúng ta đương phải dùng ngôn ngữ, hoặc là dùng lời, hoặc là chúng ta viết ra thành chữ để truyền đạt và trao đổi ý kiến cho nhau. Đôi lúc mà trong giao tiếp á thì có những lúc á vì một lý do nào đó, hoặc là vì một thói quen đó, hoặc là ảnh hưởng của cái cộng đồng, của văn hóa, đôi lúc người ta cũng có một thói quen, người ta cũng nói ra như vậy. Nhưng đôi lúc là những cái ý nghĩa và hành động đó người ta không có, nhưng tại lại nó có nơi đó. Đôi lúc là khi người ta nói vậy mà nhưng phải vậy, nhưng đôi lúc mình phải nhìn vào cặp mắt người ta, những cái điều bộ, những cử chỉ để mình biết rõ người đó là nói như vậy mà có phải vậy hay không. Chẳng phải là người ta nói vậy mình tin vậy cũng không được, nó không được, phải không? Xã hội nó muôn ngàn muôn vẻ, nhưng chúng ta phải biết, phải biết nhận định. Mà đôi lúc là người ta cho vậy mà quý vị cũng ra đường, hoặc là quý vị có những cái mối gì đó quan hệ với nhau, mà quý vị vào những trường hợp vậy mà quý vị không biết sao luôn, thấy không? có những phút mình phải coi những cái người đó như thế nào mà nói chuyện với mình. Đó, mình biết con gái này một là hai, nó hai là một. Đôi lúc khi mà mình tiếp xúc cái đối tượng đó, mình phải hiểu đó, cái người nói nó thật đó là không hả. Thì đôi lúc vì một cái nhân nào đó, người ta có thể là nói vậy không phải vậy, để đánh lạc cái hướng giao tiếp đi. Đôi lúc á, có người ta không muốn nói chuyện với mình, đôi lúc người ta nắm một cái gì đó, người ta giả làm cho mình nản chí đi, để mình không có tiếp cận với người ta được. Quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Cũng có ha. Ví dụ hôm nay nói anh đi đâu thấy à, hôm nay thấy chị hoặc cô đi thấy tôi thấy, mà đôi hồ là nói cái hồ nói mà gì là không có. Nhưng dù họ đi nhưng điều họ làm họ không muốn tiếp xúc với mình nữa. Lúc á có những cái mà trong xã hội lúc người ta phải gán gắn vậy, nhưng điều mình phải biết đó. Ví dụ như là ví dụ một con người, một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên bình thường rất là thật thà chất là phát ván, cha mẹ thầy cô dạy đâu là làm đó, không bao giờ nói dối đâu. Mà tự nhiên sao đến lúc cái tuổi trưởng thành rung động một cái anh chàng nào đó, tự nhiên là có một gì đó, là khi mà anh chàng ta hỏi cái gì cô ta đâu thật, là trở thành nói dối. Sau đây thầy sẽ trích dẫn cái bài thơ này rất là hay, mà nó liên quan đến cái mặt của xã hội đó. Thầy sẽ là có bài thơ là khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối, cái bài thơ này của Thanh Nguyên. Cái bài thơ này cũng là tác giả đã sáng tác là cũng trên 20 năm đây. Trong cái bài thơ này có những từ là vào lúc thời đó là nó xuất hiện. Ngôn ngữ nó cũng vậy đó, nó xuất hiện vào một thời, nó xuất hiện những cái từ mới. Ví dụ từ hôm nay có những cái từ gì? Từ là không dám đâu này, cái từ là biết là chết liền á, có cái từ gì đó. Thì cái trong bài thơ này á, nó là còn lâu, cái từ mà còn lâu này cũng đã lâu rồi. Thầy xin đọc, quý vị đồng ý không ạ? Ngâm bài thơ này. Thầy văn học đọc câu phương ngôn, khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối, có đúng không hỡi bạn bè cùng tuổi, lửa đôi bắt đầu yêu. Sáng nay em gửi gì qua ánh mắt gieo, mà khiến anh đêm về khó ngủ. Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ, ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau. Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao, dù đôi lúc ngó lỡ sang chỗ khác. Thì ra thầy bảo mà đúng thật, khi biết yêu trước tiên mình từ dối mình. Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên, từ dưng em quá chừng xấu hổ, má đỏ bừng mà không cười nói nữa. Có ai hỏi hắn đấy à, vội đáp còn lâu. Và anh thì có khác gì đâu, cũng bối rối vội vàng phủ nhận. Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động, nên bất ngờ phải nói có thần không. Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung, sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía. Cái bài này là nói về cái cặp sinh viên đó quý vị. Sao ánh mắt cứ nghiêng mình về một phía, tự dưng em không dám lên lớp trễ. Chỉ sợ anh chê con bé ấy lười, tự dưng em vui hơn và càng thấy yêu đời. Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngay căn phòng em ở. Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ, chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon. Nhưng bạn bè ơi, đừng tìm hiểu gì hơn, em chỉ bảo em chỉ ngồi hóng gió. Quý vị xem chúng chím cười vậy ta. Anh sẽ giải thích anh chỉ đi ngang căn phòng đó như đi ngang căn phòng khác của trường. Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường, dù sự thật có rất nhiều thay đổi. Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối. Nhưng mà sự nói dối vùng về trẻ nít rất dễ thương. và dĩ nhiên đáng được khoan dung. Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối. Cái bài này á, khi thầy đang còn học trên học viện á, học trên khoa Hồng Pháp á, thì cái ông thầy này cũng là thầy giáo ở khoa tâm lý, khoa của Đại học Sư phạm á, ông dạy quý thầy á, thì ông đọc thầy thấy cũng nghe cũng hay, mà thầy đưa vào cái trường hợp mà hôm nay giảng cái đề tài này á, thì thầy thấy cũng hay, nó làm cho cái chúng ta có một cái tầm nhìn hiểu rộng hơn nhiều cái mặt ha, những cái quy ước của xã hội như vậy, để mình có một cái nhìn cởi mở. Khi mà mình vào gặp những cái trạng thái, những cái hoàn cảnh đấy, thì mình cũng phải sống làm sao cho hài hòa, thấy không? Chứ mình sống mà mình 1-1-2-2 là mình cũng phải bị thất bại, quý vị. À, cũng phải bị thất bại. Trong giao tiếp là muôn hình muôn vẻ, muôn hình. Cái bài thơ này mục đích là thầy để đọc để quý vị có một cái nhìn thoáng hơn, để gặp những cái hoàn cảnh, để mình có những cái trường hợp khác, để mình giao tiếp nó có hiệu quả. Chứ không phải là thầy để lấy cái bài thơ này để thầy nói chuyện tình yêu ở đây. Quý vị phải nhìn như vấn đề đó. Cái này là điển hình một cái bài thơ này, hoặc là những cái câu nói trong xã hội mà chúng ta, Đức Phật cũng nói như vậy đó, đừng bồi tin. Chúng ta đừng có nghe nói là chúng ta liền chúng phải nói gì, chúng phải rồi có một cái chánh kiến, chánh tư duy, không có ai nói cũng nghe hết. Nhất là trong cái chuyện mà như thế này á, chúng ta quý vị phải bình tĩnh. Chứ có nhiều người á, ở lúc á, vì một cái câu nói hờn dần của vợ chồng, à đùa giỡn của vợ chồng thôi, mà đôi lúc người chồng lại tin, hoặc là người vợ lại tin, trở thành á là hạnh phúc gia đình cũng bị đổ vỡ, quý vị thấy không? À, do đó mình cũng phải có một gì đó hài hòa trong cuộc sống một chí. Và Đức Phật nói vậy rồi, chúng ta cũng không được nên nói dối. Mình nói dối sao mà có lợi cho mọi người? Nhưng tùy theo trường hợp, mình phải phán xét trước cái đã, chứ không phải đùng đông mình chấp liền á thì cũng là không được. Đó. Mà chúng ta sống làm sao chúng phải thật thà theo lời Phật dạy, thì chúng ta phải có một cái giọng nói phải chuẩn xác, có sức mạnh cái giọng nói để chúng ta truyền đạt những cái thông tin chúng ta, để cho mọi người cảm nhận, có một cảm xúc sâu sắc, họ mới tiếp nhận đó, lúc đó chúng ta mới có thấy hiệu quả được sức mạnh giọng nói. Cách đây rất là lâu, tôi xem TV á, thấy tin thế giới có những cái nước mà đưa những chính phủ của họ, họ đưa ra những cái bộ luật mà người dân á, người ta rất là phản đối. Người ta nói là cái này cái nọ, hoặc là mà khi mà cái ông mà đứng đầu nguyên thủ của đất nước đó nước ngoài á, lâu rồi không biết nước nào, cũng quên lâu rồi, thì ông xuất hiện trên hình thì ông phát biểu một cái vài câu thôi, thì từ nhân dân chúng người ta vỗ tay lên và người ta đồng tình với cái dự án gì, luật gì đó của ông đưa ra. Thì người dân là chất cho mình, là sức mạnh của giọng nói người ta, sức mạnh rất là quyến rũ mà hàng triệu triệu người phải nghe theo đó. Trong gia đình vậy đó, hoặc chỉ đứng những người đứng đầu tổ chức vậy đó, họ có một sức mạnh rất là quyến rũ và thu hút. Quý vị thấy đó, thầy nào mà giảng hay á, quý vị thấy làm sao? Thầy giảng hay là khi nào tín đồ đông hết rồi, thầy mà giảng dở là đâu có ai tới. Quý vị đấy, thầy nào mà nói hay, có một giọng nói thuyết phục mà tín đồ rất là đông, đông kinh khủng luôn á. Cho đó thấy quý vị thấy sức mạnh giọng nói, quý vị đã phải tập, quý vị cũng phải tập ra ngoài, vì tập cái sao chắc âm điệu của mình á, sao lôi cuốn này. Chú vị đi tập về, quý vị giờ quý vị lấy cái máy thu âm á, quý vị nói vài câu để nó truyền đạt thông tin mọi người, quý vị nói xong rồi quý vị nghe cho được, quý vị xóa đi, quý vị thâu lại, quý vị khi nào mà thuyết phục mà quý vị cảm thấy mà thấy nó được á, quý vị thôi quý vị tập nói vài câu rồi mở cái máy ghi âm á. À, quý vị tự có cái giọng nói mình mà luyện, mà thầy đấy cũng muốn tập, mà điều cái thời gian đó lúc mình cũng rất là nhiều cái công việc quá, mình cũng chưa có cái trau chuốt được cái giọng nói của mình được, nên cái sự mà lôi cuốn đối với quý vị Phật tử cũng rất là hạn chế. Đấy là một cái nhược điểm mà thầy cũng rất là cố gắng. Và cái tiết tấu giọng nói nữa, sức mạnh của giọng nói nữa, và chúng ta những cái biểu hiện, những đối tượng nào êm dịu thì chúng ta êm dịu, mà uống ta nó nói mà có gì hùng hồn thì có bài nói hùng hồn. Ví dụ có những cái bài thơ mà kêu gọi sức mạnh của quần chúng, mà chúng ta nói mà xìu 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 vậy thì đúng ai mà tham gia hết đó. Dù có cái bài thơ gì mà dày là chúng ta lúc mà chúng ta đọc là chúng ta thấy cũng phải tay hùng hồn lên, dày chứ chúng ta này dày thì cũng không có thể mà thu hút được. Dù dày mà đi hỡi đồng bào ơi, chúng ta lộ bài hát như vậy đó, chúng phải tiết tấu thì ca sĩ người ta cũng đến hát cái đoạn đó, người ta cũng phải là hùng hồn lên là mình mới có một sức sống được. Nhạc nào hùng hồn thì hùng hồn, mà nhạc nào là êm dịu là êm dịu, chứ không phải là cái nào cũng là êm dịu hết, không đúng. Cái nào phải cao là phải cao. Ở đây thầy cũng phải nhạc sĩ, cũng phải ca sĩ, nhưng phải là nó như vậy. Thì quý vị thấy ca sĩ vậy đó, người ta hát người ta cũng phải là biểu diễn tay chân nữa, nó phải hát mới hay được. Như vậy cầm micro hai tay mà cầm đứng một chỗ vậy thì cũng đi thi thì điểm thì chẳng qua điểm âm thanh thôi, còn cái điểm mà những cái điểm mà về cái điểm nghệ thuật bên thêm những cái điểm phụ khác nó đâu có điểm cao được. Thì giảng sư vậy, giảng sư cũng có những cái tiết tấu giọng nói và những cái điều bồ nữa. Điều bồ chỉ là thầy nói với phần sau ở phần phiên ngôn ngữ. Đó, cái tiết tấu rất là quan trọng. Bây giờ thầy sẽ nói về cái phần mà phiên ngôn ngữ. Phiên ngôn ngữ là chúng ta kết hợp với ngôn ngữ chúng ta lời nói, thì ngoài cái ngôn ngữ thì chúng ta có những cái phiên ngôn ngữ. Phiên ngôn ngữ là chúng ta dùng cái nét mặt này, chúng tiếp xúc với ai chúng ta nét mặt. Muốn người đó thiện cảm với mình mà mình nhăn nhó thì không ai mà đến với mình hết. Mình phải cười. À, mình phải có nét mặt thân thiện, cứ luôn luôn phải nở nụ cười trên môi. Mình đến chỗ nào mà thấy ai mà thấy nhăn nhó là thôi mình cũng đâu có dám đến, không ai tới nhà mình nhăn nhó thì người ta lần sau họ không đến đâu. Đôi lúc mình mời ai á tới nhà ăn ngon là đôi lúc cũng bị ảnh hưởng, người ta nói là gì, lời chào là ca hâm ăn cổ. Chứ đôi lúc mình giòn ngon là cũng lúc mình kết thức mời á, mời khách là mời bạn bè á, đôi lúc á là không có đúng cách á, người ta đôi lúc người ta còn rủa mình lại nó, có lúc mình người ta là mất của mà rủa hơi nữa. Một ông khách mà tới nhà mình á, cái cử chỉ thân thiện á là gì, người ta thường thường là muốn mà có một sự lôi cuốn với phết á, quý vị thấy không, mình có một cái bình trà đó, mình bình trà mình mời khách, nếu tới quý vị tiếp khách không mà nói không là về thì về có lạch lẽo không, à, có đâu sao sự lôi cuốn. Quý vị có một nét mặt này, rồi cử chỉ thân thiện này, cái gì về biểu lộ bằng tay này, à, phù hòa thêm này, gây cái sự thân thiện đó. Ví dụ khách tới thì bắt tay rồi mình đưa rồi mình làm sao, có những cái chữ thị ngoài lời nói còn thân thiện nữa. Chứ nói không rồi nói đường, có nhiều người á tiếp xúc mà nhìn biết đâu á nói chuyện với thầy mà đôi lúc á nhìn ở đâu nói, đôi lúc thầy cứ chấm mặt hoài. Quý vị cũng nên coi lại cái vấn đề này đó, phải chúng ta phải khi mình tiếp xúc với ai là mình phải trân trọng cái người đối diện với mình, và mình phải gì phải nhìn vào cái mặt người đó. Đó, phải trang nghiêm, Phật tử phải nhìn thầy phải trang nghiêm, thân tịnh, không phải là nhìn theo kiểu mà ở ngoài đời được. Đó, phải có những cái nét mặt, cử chỉ, đó. Rồi cái tư thế nữa, mình đứng, mình ngồi như thế nào nữa, đó. Thì mình tôn trọng khách nữa. Như quý vị tiếp khách mà quý vị vắt chân ngang chất dọc rồi tay bỏ ngang bỏ dọc rồi uể oải nghĩa lưng thì đâu có gây cái sự mà trân trọng với người khách. Đó, hoặc là mình nói chuyện như vậy đó, mình tiếp xúc cái tư thế rất là quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn phải trau dồi nét mặt, cử chỉ, cái tư thế là tức là những cái dáng điệu đó, phải có những cái khoảng cách, người nào là đáng nên ngồi gần, người nào ngồi xa, và gần như thế nào và xa như thế nào là phù hợp thì phải tùy theo cái đối tượng. Một cái nhà là nhân loại học Hôn để chứng minh rằng có bốn cái vùng mà xung quanh mỗi cá nhân. Ông cho rằng là vùng mật thiết là từ 0 đến 0,5 mét, vùng này là chỉ dành riêng cho những người cực kỳ thân thiết như là cha này, mẹ, vợ, chồng, con, người yêu, bạn bè rất thân mà được ở cái vùng này thôi. Chứ không phải quý vị ngồi với thầy mà ngồi gần quá cũng được đâu, quý vị nhớ nha. Hoặc là người thân thuộc của mình, vợ của người ta mà mình ngồi gần quá là không được nè, hoặc là chồng người ta mà mình ngồi gần cũng được. Đó, cái vùng mà thân thiết là dùng cho những cái trường hợp này thôi. Đó. Thứ hai là cái vùng cá nhân. Vùng cá nhân là vùng từ 0,5 mét cho đến 1,2 hoặc là 1,5 mét. Dùng vùng này là dùng cho những cái người rất quen đến mức là rất thấy thoải mái. Đó. Về vùng xã hội á là từ 1,2 hoặc là 1,5 mét cho đến 3,5 mét. Là vùng này á là dùng cho người chưa quen biết nhiều, người lạ mới gặp lần đầu. Đó, mời gà lấp lần đầu là quý vị phải xa xa anh chị, từ nhớ là là gì? Từ 1,5 đến 3,5 mét. Thế quý vị đừng có gần lắm à. Đó, người làm có như gần lắm được, phải giữ khoảng cách. Quý vị ba cái được không? Quý vị thuộc không chưa? Chưa thuộc chưa? Chắc chưa thuộc đâu ha. Vì vùng công cộng á là từ 3,5 mét trở lên. Ví dụ mình nói một cái giữa đám đông á là phải có như đó, như thầy với quý vị tử đây đó, à, có một cái gì đó là có một xe cha, là có một hồi chúng đông, là mình không gần thân thuộc với ai hết, mình có một cái khoảng cách với nhóm, là vùng công cộng là từ 3,5 mét trở lên. Chắc cũng quên luôn nhé, nói vậy thôi đâu có ai nhớ đâu. Đó, không quên những điều mình có một cái gì tiềm thức trong đầu á, là mình biết khi mà đùng cái là mình cũng có một cái ý tứ trong người sẵn rồi, quý vị không? À, thầy nói cái số liệu nó đôi lúc nó quá chính xác, nhưng quý vị cũng có một cái tiềm thức trong người của mình đó. Khi mà gặp cái là đâu phải gặp ai quý vị cũng ngồi gần được đâu, thấy không? À, có một cái gì đó nó có chứng chứng chứ người là quý vị mình cũng có một cái phản xạ về khoảng cách trong đời á, à, rồi cái thời gian và cái đồ vật đi kèm đó, đó. Do mình phải mặc, ví dụ người, ví dụ có một cái lễ hội gì đó, mình phải mặc áo quần phải tương xứng. Đó. Khách sang mà mình chủ nhà không sao cũng được, mà chủ nhà ta sang một cái buổi lễ tiếp đón rất long trọng mà mình đi dự tiệc, mình chơi cái áo coi như là không đúng. Ví dụ quý vị đi ăn đám cưới chẳng hạn, thì ai cũng đẹp hết mà quý vị mặc cái áo xấu qua, quý vị thấy ngồi cũng khó phải không? Thấy không? Thì đôi lúc mình tiếp cận với đối tượng mà mình giao tiếp cũng khó. Khi nào mà người ta giảm gì thì mình giảm gì, mà khi nào người ta sang trọng thì mình phải sang trọng. Quý vị mà thấy coi tivi mà quý vị thấy mà các vị nhà nước người ta tiếp khách nước ngoài á, đó, quý vị người ta phải thăm dò trước nữa đó. Hôm đó mình mặc đồ gì thì cái vị đó phải mặc đồ gì, và mình cũng được sang quá mà mình cũng được hèn quá, à, mình hèn quá thì mình đâu có tiếp xúc với, tương xứng với vị khách đó, mà mình sang quá thì thành đôi lúc mình trình trọng họ, họ lại coi thường mình cũng được. Đó là những cái vị mà người ta làm chức mà càng cao thì người ta học ghê lắm, học những cái cử chỉ đi đứng, về người ta đứng ở vị trí nào người ta bắt tay quý khách nữa, chứ không phải là ví dụ cái chức đó mình đứng đâu đâu mình bắt tay, mình đi đâu bắt tay đó. Thà mình bắt tay với người dân bình thường, ta gặp đâu mình hòa đồng hết, nhưng khi mà người ta bắt tay với khách có một cái gì đó mới phân biệt đó, chức vụ đó, là người ta rất là cẩn trọng dữ lắm. Thời gian và đồ vật đi kèm đó, tới nhà là vì gì có trà này, hoặc là có trầu này, có cái gì đó mà thân thiệt để mà mình nói chuyện, mình có một sự lôi cuốn với đối tượng mình để mình nói chuyện. Một điều quan trọng nữa là chúng ta làm sao mà để cái sự giao tiếp đó đạt hiệu quả, thì quý vị phải biết là như thế nào. Quý vị phải lắng nghe. À, bây giờ người ta nói ra mình phải lắng nghe, chứ không phải người ta nói nửa câu chưa hết là mình chụp mình nói cái ý của mình. Việc của người ta không cho người ta nói cũng được. Đó, phải luôn luôn lắng nghe mọi người, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đó. À, đây là một vấn đề rất là quan trọng trong giao tiếp á, thì ngoài cái dùng lời nói, đối tượng giao tiếp có thể dùng thêm những cử chỉ á, đó, biểu thị như là phi ngôn từ mà hồi nãy giờ á, tôi trình bày á, thì à, để mà tránh cho sự đơn điệu và nhàm chán trong cái quá trình á, đạt đến sự hiệu quả trong giao tiếp đó. À, thì những cái cách thức này á, thì chúng ta phải thỏa mãn các cái điều kiện, đó là phải là ngắn gọn này, xúc tích này, chính xác này, phải rõ ràng đó. Chứ quý vị nói trần lan đại hải cuối cùng chẳng đi đến đâu hết, cũng có kết quả gì đâu. Làm việc gì phải có cái vấn đề, nói chuyện cũng phải có cái vấn đề mới có kết quả được. Và mình phải đặt mục tiêu đó, hiệu quả, mình lúc đó mới giao tiếp mới có kết quả được. Đó, chúng ta phải khéo léo trong cái trò chuyện. À, khi trò chuyện á, chúng ta phải xài cho họ cái đối tượng của mình là quan trọng hơn cái cá nhân của mình. Cho mình có nhiều người là nói chuyện mà chê anh là thiếu trí tuệ, anh là cái này cái kia, chỉ có tôi là như vậy, mà vấn đề của tôi là đúng, anh không biết là cái gì cũng là sao. Chúng ta phải khéo léo trong cái trò chuyện, và luôn luôn coi cái đối tượng của mình là quan trọng hơn mình. Mình phải luôn luôn hạ mình thua hẳn sĩ. Bên kia họ cũng căng mà bên mình cũng căng, thì cuối cùng cái cuộc giao tiếp cũng bị thất bại hết. Chúng ta phải luôn luôn là khen hời ngọ. Chúng ta khen họ là phải khen chứ phải chân thành. Nhất phải là chúng ta phải khen cái công việc làm của họ, chứ chú vị đừng có khen con người họ. Đôi lúc cái sự khen mà chú vị khen không có thiếu chứ chân thành á, đôi lúc quý thần là khen mà thiếu là cái móc hồng người ta, là cũng được. Chẳng phải đúng đâu quý vị cũng khen hết đâu. Quý vị tuyệt đối. Ví dụ quý vị khen chị ấy làm cái công việc đấy giỏi, chị ấy làm cái công việc đó hay, hoặc chị đó cái gì, chứ đừng thấy là chị ấy đẹp cũng là kẹt. Hoặc là anh ấy đẹp trai là không được, đó khen không đúng nơi đúng chỗ. Thành nó lúc đó cái sự khen của mình thành một cái gì đó nó dị ứng, khó tiếp khúc gần. Nó lúc đó khen cái lúc người ta xa lánh luôn, người ta sợ luôn. Vì quý vị phải nên khen cái công việc, vì xe máy của chị hoặc là cái gì đó của anh của chị nó tốt cái gì đó, mình phải khen. Khen anh người anh ngon, chị người đẹp ta thấy thua luôn. Cũng lắm được, hạn chế cái vấn đề đó, thấy không? Và khi mà mình tiếp xúc với họ, mà khi mình nói một cái gì hớ của là mình phải nhảy bén, mình phải xin lỗi họ liền. Mình xin lỗi cái là người ta thấy cái sự thông minh của mình. Những cái điều mà thầy đã nói hồi nãy nó sẽ giúp ích cho quý vị Phật tử rất là nhiều, để chúng ta có một cái kiến thức, có một cái trình độ hiểu biết để chúng ta áp dụng vào đời sống, để chúng ta giao tiếp với mọi người. Không những quý vị giao tiếp với những cái mọi thành phần trong xã hội, mà quý vị giống như quý vị hướng dẫn mọi người đến với Phật pháp chẳng hạn, thì ví dụ áp dụng cái lời, những cái kiến thức, những cái lời nói hồi nãy giờ mà thầy đã nói trình bày, quý vị áp dụng đó, quý vị kết hợp với những cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như quý vị áp dụng về phần khẩu nghiệp, đó là quý vị không nói dối này, không lừa nói lưỡi đôi chiều này, không lời nói thiêu dệt, không lời luôn ác. Rồi quý vị kết hợp ái ngữ nhiếp trong cái tứ nhiếp pháp, quý vị luôn luôn dùng cái lời nói từ ái dịu dàng để những đồng viên an ủi những cái con người họ lúc họ khổ đau, quý vị an ủi họ, thì lúc đó quý vị áp dụng những cái kiến thức này, quý vị áp dụng lời Phật dạy, quý vị đưa vào trong cuộc sống, trở thành một cái người hoằng pháp viên đó, quý vị hướng dẫn mọi người đến với Phật pháp, đến các đạo tràng ngày càng đông, rất là có lợi. Không những quý vị tiếp xúc cái mọi cấp, các cấp chính quyền, các cái mọi thành phần trong xã hội, mà khi mà quý vị có một cái nền tảng như vậy á, thì quý vị đưa đến cái giao tiếp là rất là hiệu quả. Bổn phận của người thầy tu á, là trách nhiệm á, là làm sao mà đem những cái kiến thức hiểu biết của mình đến với quý vị Phật tử. Rồi quý vị Phật tử thấy đó, thấy những điều thầy nói có lý đúng, thì quý vị nên áp dụng, và quý vị nên truyền bá cái rộng rãi cái lời mà thầy nói để đến với mọi người. Thì hôm nay thì nhân dịp ở Nha Trang mà về đây á, thì cái thời gian rồi cái soạn bài đó lúc á nó cũng không có đủ thời gian cho lắm, do đó thầy cũng lấy những cái mục lục mà những cái tài liệu còn lưu trữ mà ngày trước mình còn học á, mình đem ra. Cái ý thì như vậy, những lúc nó trình bày nó cũng chưa được cái thông suốt cho lắm, thì mong quý vị thông cảm. Thì trước khi dứt lời, thầy sẽ ngâm cho quý vị một bài thơ, biết bài thơ tác giả của ai mà thấy hay quá thì đọc cho quý vị. Bây giờ thầy ngâm thôi. Là tăng sĩ bốn phương trời rào bước, không nhà riêng không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang trại khắp nơi nơi, cho nhân thể với đi bao sầu hận. Là tăng sĩ nguyện lao mình vào chiến trần, thẳng tham sân si màn độc thù, nếu cao đèn chân lý khiến đồng tu, cho nhân thế sạch hận thù tâm tối. Là tăng sĩ nguyện đem mình mở lối, hướng quần sân thẳng đến quả Bồ Đề. Đời ngũ trược nguyện vào trước đồ mê, cho nhân loại sớm quay về bờ giác, là tăng sĩ nguyện sống đời đạm bạc tròn cõi lòng cho giác ngộ lời tham. Hoa từ bi rạng rỡ khắp tam bà cõi trần thế nhạc hướng hóa giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Mong quý vị cùng gia đình sức khỏe luôn luôn là dồi dào, tinh tấn, chúng ta làm sao mà cố gắng niệm Phật, luôn luôn hướng về Phật, để khi nào Phật cũng trong lòng hết, để cho lòng chúng ta sao luôn đó tam nghiệp chúng ta phải luôn là hàng tân tình, tam nghiệp hàng tân phình thì đồng Phật vãng Tây Phương. Và quý vị cũng nên khuyến phát mọi người làm sao để cho đạo Phật chúng ta càng lan rộng ra, đó là trách nhiệm của quý thầy cũng như quý Phật tử. Không gì hơn, xin chúc quý vị tối nay có một buổi tối thật tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh, được mất khổ đau chiên miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tấn.
Gieo câu yêu thương từ ai đến nơi vùng sâu, thêm câu nam mô thường biết nhiếp tâm bền lâu. Cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm
quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân.
Hoa ngát hương gần xa, nói kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mơ, cùng bước theo Phật đà.
Chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh, được mất khổ đau chiên miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm.
Gieo câu yêu thương từ ai đến nơi vùng sâu, thêm câu nam mô thường biết nhiếp tâm bền lâu. Cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm màu. Khó đau chiên miên, con nay quy y về trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tấn.
Gieo câu yêu thương từ ai đến nay vực sâu, thêm câu nam mô thường biết nhiếp tâm bền lâu. Cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau.